This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn hồi ký được mang tên Tùy Viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Xin được mời quý vị cùng đến với cuốn sách này qua cái phần tiếp theo, từ Hạ Lào tới Cổ Thành, Quảng Trị. Nhận được hai báo cáo, Giáp rất là hoang mang tột độ. Trong khi đó thì tướng Cộng sản Văn Tiến Dũng cũng đã trở lại Hà Nội cáo bệnh và nằm an dưỡng ở Tam Đảo. Ngoài mặt trận thì tướng Cộng sản Trần Quý II được cử để mà thay tướng Cộng sản Lê Trọng Tấn. Giáp lại tiếp tục ra lệnh cho quân tiếp viện áp sát bờ bắc của sông Thạch Hãn để mà vượt sông tăng cường cố thủ Quảng Trị. Đồng thời thì Giáp điện cho tư lệnh chiến trường với nội dung như sau là do nhu cầu tranh đấu ngoại giao cần phải giữ vững thành cổ để hỗ trợ cho cái cuộc đàm phán ở Paris mà ta đang ở thế thượng phong, ráng cố thủ sẽ có tăng viện, ký tên Văn. Trong khi đó, ở hội đàm Paris thì đại tá Nguyễn Huy Lợi, đặc phái viên của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh hội đàm báo cáo về cho đại tướng Viên như sau. Ngày 12 tháng 5 năm 72, Lê Đức Thọ chỉ giả vờ thương thuyết không tỏ ra thiện chí đàm phán bởi vì y đang chờ tình chiến thắng mà y nghĩ là đã rất là gần kề. Thế độ làm cao của y đã làm cho Kissinger rất là tức giận, báo cáo cho Tổng thống Nixon. Tổng thống Nixon báo với lại Kissinger rằng là bất luận kết quả đàm phán ra sao thì ông cũng sẽ ra lệnh oanh tạc miền Bắc. Ông quả quyết rằng là ông chấp nhận hủy cái cuộc họp thượng đỉnh với là Moscow sắp sửa xảy ra. Nixon thì cảnh báo thêm, Hà Nội đang đứng trước một cái gọi là nguy hiểm rất lớn nếu mà cứ tiếp tục tấn công miền Nam. Quả nhiên, ngày 15 tháng 5 của năm 72, hàng loạt B-52 đã rải thảm bom trên vùng Vĩnh Linh và dọc theo phía bắc của sông Bến Hải, trải dài từ đông sang tây, gây thương vong nặng nề cho đoàn quân trừ bị Cộng sản Bắc Việt đang chờ để mà vượt qua sông Bến Hải vào Nam tăng cường cho mặt trận Quảng Trị. Giờ đây Cộng sản không còn khả năng tiếp viện nữa. Cổ Thành, Đình Công Tráng do quân Cộng sản đang cố thủ đã trở thành một cái mục tiêu đánh chiếm chính của quân ta. Hỏa lực pháo binh cũng như là bom đạn từ phi cơ liên tục nã vào Cổ Thành. Lực lượng tấn công của ta gồm có nhĩ dù và thủy quân lục chiến đã giành từng mô đất, từng bờ tường với Cộng quân. Mỗi ngày thì quân Cộng sản bị tiêu hao trung bình là khoảng một đại đội. Đêm 16 tháng 9, sau 80 ngày đêm hứng chịu bom đạn của quân ta, bộ phận tử thử cuối cùng của Cộng sản cũng đã bị tiêu diệt. Một số thì bị chết, một số thì bị bắt, cũng như là một số rất ít thì bỏ chạy, để lại những người thương binh. Sáng của mừng ngày 17 tháng 9 thì cuộc tác chiến của Cộng sản Bắc Việt đã nhận được một cái điện báo xin được trích đăng gần như là cái nguyên văn như sau: Thành Cổ bị địch chiếm lại tối hôm qua. Và Võ Nguyên Giáp đã trình bày trước Bộ Chính trị Cộng sản về cái biến chuyển cũng như là cái nguyên do thất thủ như sau: Thành Cổ Quảng Trị bị thất thủ vì quân ta hoàn toàn kiệt sức. Lực lượng chiếm giữ Thành Cổ lúc đầu thì có mấy tiểu đoàn bị tiêu hao mỗi ngày mà không được bổ sung. Mỗi tiểu đoàn còn chỉ có khoảng cỡ 3 cho đến 40 người. Cái việc bổ sung quân số cũng như là tiếp tế lương thực, đạn dược qua cái sông thì lại hết sức là khó khăn. Ta phải qua sông vào ban đêm nhưng mà cũng bị địch phát giác. Nhiều sinh viên phải bỏ học để mà nhập ngũ. Nhiều tân binh thì gặp mặt người chỉ huy thì cũng đã bị hy sinh rồi. Nhiều cán bộ chỉ huy của ta ngày đêm vất vả, râu tóc mọc đầy nhưng mà không có thời gian để mà cạo. Trong hầm cứu thương ở ngay dinh tỉnh trưởng của địch thì thường xuyên có trên 200 tương binh nồng nặc mùi hôi. Các lực lượng ở Thành Cổ thì chiến đấu một cách tuyệt vọng. Các lực lượng ở bên ngoài tuy có cố gắng đánh vào cạnh sườn của địch để hỗ trợ cho lực lượng bên trong, song không tạo ra được những cái hiệu quả. Mặt trận Quảng Trị kéo dài, thương vong rất lớn, có thể nói là lớn nhất so với tất cả những cái chiến dịch trong hai cái cuộc kháng chiến. Mỗi lần nghĩ lại, tôi rất đau lòng. Ta đã tung hết lực lượng, đã kiệt quệ. Có lúc tôi phải điều động học viên của trường lục quân về gần Hà Nội để mà lập một cái lữ đoàn bảo vệ Trung ương bởi vì không còn quân nữa. Khi Giáp vừa dứt lời thì tướng Cộng sản Lê Phi Long, ủy viên ở trong cái gọi là quân ủy Trung ương, đã nêu một thắc mắc: tôi không hiểu vì sao mà ta phải cố thủ cái Thành Cổ Quảng Trị với một cái giá quá đắt như vậy. Ai chủ trương thì người ấy phải chịu trách nhiệm. Các anh trong Bộ Chính trị chủ trương như vậy bởi vì nhu cầu đàm phán, Giáp đã giải thích cho biết. Nghe tin Quảng Trị bị ta hoàn toàn chiếm lại ở Paris thì Lê Đức Thọ không còn vênh váo nữa mà dịu giọng xuống nước trở lại. Kissinger cũng đã báo cáo về Tổng thống Nixon như sau: sau 4 năm khăng khăng đòi hỏi, chúng ta phải loại bỏ cái thể chế chính trị của Việt Nam Cộng Hòa và bây giờ đây thì đã không còn một cái đòi hỏi yêu sách đó nữa. Suốt 3 năm nay, Hà Nội luôn nhấn mạnh rằng là cái điều kiện tiên quyết là chúng ta, tức là Hoa Kỳ, phải chấm dứt viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. Nay, Thọ cũng đã bỏ qua cái điều kiện đó và không còn nhắc tới nữa. Và xin kết luận, xin dành riêng cho quý vị độc giả cái phần nhận định tổng quát riêng về cái người viết, tức là tác giả Đặng Kim Thu này thì đã thiển nghĩ như sau: nếu Tổng thống Hoa Kỳ ông Johnson đồng ý với Việt Nam Cộng Hòa là phối hợp để mà đánh qua Lào từ hạ bán niên của năm 1967 thì có thể sẽ không xảy ra cái gọi là biến cố của Tết Mậu Thân. Thành Huế, phố Huế đã không bị vọng Việt Cộng chiếm 29 ngày. Cái vụ thảm sát hơn 5.000 dân vô tội ở Huế có thể đã không xảy ra bởi vì năm 1967 thì cái sự yểm trợ quân sự của lực lượng Hoa Kỳ ở Việt Nam nó còn hùng hậu. Quân lực của ta thì đang ở thế mạnh hơn địch. Cộng sản Bắc Việt thì bị bất ngờ không đủ thời gian để mà chuẩn bị cho cái chiến trường. Và nếu mà có bị rơi vào cái tình trạng ác liệt như cái cuộc hành quân Lam Sơn 719 vào hồi năm 1971 thì nay bị vạt móng, chó cũng lè lưỡi. Việt Cộng sẽ không còn đủ khả năng để mà xâm nhập vào miền Nam với quy mô lớn để mà thực hiện những cái kế hoạch sau này. Hay đây là một cái ý nghĩ thầm kín của cái phe bồ câu của Mỹ đang ngự trị ở Bộ Ngoại giao cũng như ở Quốc hội Hoa Kỳ, muốn ngăn cản không cho Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Johnson toàn quyền hành động chăng? Nghĩ lại thì cái sự hạn chế của một cái nước nghèo đang phải ngửa tay để nhận viện trợ từ một nước giàu và rất là hùng mạnh, đó là một cái điều mà không tránh khỏi. Những chủ trương, những đường lối mà cấp lãnh đạo quốc gia của nước ta đề ra chắc chắn không thoát khỏi cái ảnh hưởng chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. Và có một ghi chú thêm trong cuốn tùy viên của đại tướng của tác giả Đặng Kim Thu có viết một cái ghi chú trong cái mục này, đó là tất cả những cuộc điện đàm của các tướng Cộng sản Bắc Việt mà tôi đã ghi lại ở đây là từ những cái báo cáo của phòng 7 thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cái bộ phận tình báo vô tuyến điện tử do Thiếu tá Hiếu khóa 15 Đà Lạt mang đến cho Đại tướng Viên. Sau khi mà đọc xong thì Đại tướng Viên đã giữ lại một cái bản copy mà tôi là cái người may mắn được giữ cái cặp hồ sơ có những cái văn bản này khi mà đang phục vụ dưới quyền của ông. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đã vừa mới đọc xong cái phần gọi là từ Hà Lào tới cổ thành Quảng Trị. Và bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục để gửi đến cho quý vị một cái phần tiếp theo trong cái cuốn Tùy Biên của Đại Tướng, là cái phần ngày hôm sau của cái cuộc chinh biến năm 1963 như thế nào. Tức là ngày 1 tháng 11 của năm 1963, và đây là phần 1. Người cho ông Diệm và ông Nhu tá túc trong đêm 1 rạng sáng 2 tháng 11 năm 1963 nói gì? Lời của người viết: dưới đây là chi tiết của đêm cuối cùng của Tổng thống Diệm và ông Nhu do lời tự thuật của chính ông Mã Tuyên. Thì phần này được đăng trên các báo Hoa ngữ tại Đài Loan và được ký giả Đào Thị Khánh dịch ra Việt ngữ trên báo Tay Phải, được phát hành vào ngày 1 tháng 11 của năm 1984 tại Hồng Kông, mà người viết đã sưu tầm được. Nguyên văn của bài báo như sau. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, vào khoảng 5 giờ chiều, cả khu vực Sài Gòn Chợ Lớn đều có lệnh giới nghiêm trên các ngã đường trọng yếu. Chiến xa tuần tiểu ngang dọc, trong khi tiếng súng nổ đi đùng ở hướng Đô Thành. Lúc đó thì tôi đang ở trong nhà ở đường Đốc Phủ Thoại. Cả nhà thì đang nghe radio thì điện thoại reo vang. Tôi cũng đã nhắc điện thoại lên thì có tiếng người hỏi: có phải ông ban trưởng đó không? Dạ phải. Tiếng của người đầu dây tiếp tục: tôi là Nguyễn Phú Hải, đô trưởng Sài Gòn. Thủ đô vẫn ở trong vào kiểm soát của chính phủ. Ông hãy lái xe đến trụ sở Thanh niên Cộng hòa ở quận 5. Tôi có chuyện cần nói với ông, càng nhanh càng tốt. Sở dĩ ông Hải gọi cho tôi giờ này bởi vì lúc đó tôi là đoàn trưởng Thanh niên Cộng hòa quận 5. Không kịp sửa soạn, tôi mới liền kêu tài xế lái xe đưa tôi đến nơi hẹn. Nơi đây đó là khu Đại Thế Giới cũ, đường Đồng Khánh, Chợ Lớn. Đến nơi thì tôi mới biết là không có mặt của ông đô trưởng Nguyễn Phú Hải, do đó tôi đành phải ngồi chờ. Trong lòng thì đầy sốt ruột lẫn hồi hộp. Hơn 6 giờ chiều thì tôi mới thấy có mấy cái chiếc xe hơi chạy đến. Ông Hải bước xuống cùng với vài người khác trang bị rất là nhiều những cái súng ống. Ông Hải ra lệnh mọi người ra ngoài và tiến tới tôi và nói nhỏ là có những cái việc quan trọng cần đến cái sự giúp đỡ của tôi. Tổng thống muốn đến nhà ông qua đêm để mà lánh nạn, ông thấy có trở ngại gì không? Tôi nghe như vậy thì tôi không cần phải đắn đo suy nghĩ gì cả, bởi vì tôi thấy là không còn một cái chọn lựa một nào khác hơn, đó là cái sự đồng ý. Mặc dù ngay từ cái phút đầu tiên khi mà nhận được cái điện thoại thì tôi cũng đã linh cảm đến cái việc này, cũng như là những cái điều lo ngại về những cái liên lụy có thể xảy đến từ cho cả gia đình tôi sau này nữa. Tuy vậy thì tôi vẫn tự nhủ là mình là người Hoa Kiều, mình sinh sống ở trên đất nước Việt Nam, mình phải có bổn phận làm những gì có thể được khi mà Tổng thống cần đến. Đó là cái vấn đề đạo đức làm người. Ngô Tổng thống là một cái người rất là chống cộng. Tính mạng của vị nguyên thủ quốc gia đang lâm nguy khiến cho tôi không thể nào tôi đóng cửa hay hoặc là tôi quay mặt lại với người. Tôi không thể nào tôi làm được bởi việc cái việc là cầm đá ném vào một cái người khác đã xa xuống giếng. Điều đó thật là hèn, khiến cho tôi không thể nào tôi làm được nữa. Huống chi người đó lại là tổng thống mà tôi đang là công dân. Nghĩ vậy cho nên sau khi đã nhận lời với ông đô trưởng Nguyễn Phú Hải thì tôi mới liền lên xe quay về nhà để sửa soạn đón tiếp tổng thống. Bảy giờ 30 tối, hai chiếc xe Citroen nhỏ ngừng trước nhà tôi. Từ trên xe bước xuống đó là một người thấp và mập, mặc áo linh mục bước vào, cùng vài người cận vệ đi gần đó. Đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Nhu đi sau cùng, cao và gầy, mặc áo sơ mi thường. Tất cả có 8 người, 6 người kia đó là ông đô trưởng Nguyễn Phú Hải, sĩ quan tùy viên Đỗ Thọ và 4 nhân viên an ninh để bảo vệ Tổng thống. Tổng thống Diệm và ông Nhu tỏ ra bình tĩnh, bước vào trong nhà. Sau đó thì lên phòng nghỉ ngơi. Ông đô trưởng ra về lúc 9 giờ tối. Khi tôi chưa kịp biết lựa lời gì để an ủi Tổng thống và ông Nhu, thì tổng thống bước ra trấn an tôi: "Ông Mã Tuyên hãy yên tâm, tình hình rất là khẩn trương nhưng không đến nỗi nguy ngập, không có gì phiền lụy đến ông đâu." "Dạ thưa tổng thống, tôi xin chấp nhận hậu quả." Tôi mới hỏi: "Hai ông là cần có dùng gì không?" Thì được biết là tất cả đều ăn tối. Đến 1 giờ, hai ông quay lại phòng thay quần áo, nghỉ ngơi đâu chừng hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi rất là lo âu, đứng ngồi không yên, thầm cầu nguyện cho tổng thống và ông Nhu tai qua nạn khỏi. Lúc 12 giờ khuya, tức là đã sang ngày 2 tháng 11 của năm 1963, tổng thống thức dậy, ôm ra một mớ giấy tờ đưa cho tôi, bảo là đừng xé, cứ để nguyên, đem ra sau bếp để đốt. Khi tôi trở lại, sau khi đốt xong thì tổng thống Diệm hỏi tôi trong nhà có bao nhiêu điện thoại. "Dạ thưa tổng thống, trên lầu 1 ở dưới nhà 1 bắt song song với nhau." Tổng thống dặn tôi đứng cạnh cái điện thoại ở dưới nhà, đừng cho ai đến gần, rồi bước lên lầu sử dụng cái điện thoại còn lại để mà nói chuyện với ai đó mà tôi cũng không rõ. Tôi rất cảm động đứng giữ điện thoại vì được tổng thống tin tưởng. Từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng, điện thoại nhà tôi reo vang liên tục. Sau 5 giờ thì tổng thống bước xuống lầu. Nhìn sắc diện tổng thống, tôi đoán chừng tình hình tuyệt vọng lắm rồi. Trong khi thì tôi nghe tiếng súng chỉ còn rất là thưa thớt lắm. Tổng thống cho biết là lực lượng phòng vệ phủ tổng thống đã không còn kháng cự gì nữa. Sau khi hai ông ngồi cầu nguyện, tôi ngồi cùng bàn với hai ông và đại úy Đỗ Thọ dùng bữa ăn sáng, bữa điển tâm cuối cùng của một vị tổng thống và bảo đệ của ông, cũng là cố vấn cho ông. Tuy tình thế có vẻ tuyệt vọng, thế nhưng hai ông vẫn giữ được một cái gọi là tỉnh táo. Tôi nghe ông Nhu bàn với ông Diệm rằng là mỗi người sẽ đi một ngã. Tổng thống Diệm sẽ xuống miền Tây với lại tướng Huỳnh Văn Cao, còn ông Nhu thì sẽ lên Đà Lạt cùng với lại ba con đang ở trên đó, rồi sẽ đi Pleiku với lại tướng Nguyễn Khánh. Nếu một trong hai người mà bị bắt thì phe đảo chánh sẽ không dám giết. Tổng thống Diệm nói: "Chú bị dân chúng ghét lắm, vì thế họ sẽ giết chú. Ở lại với tôi sẽ che chở cho chú. Chúng ta sống chung với nhau mấy năm, bây giờ là giây phút quyết liệt, không nên xa nhau." Sau khi dùng xong bữa sáng thì tổng thống hỏi tôi là nhà thờ lớn nhất Chợ Lớn có ở gần đây không? Ông có biết chỗ đó không? "Dạ thưa tổng thống, ở ngay sau nhà tôi." Tổng thống cho biết cần đi ngay đến đó. Ông bảo tôi lấy một bộ âu phục cho ông để thay thế cho bộ áo nhà dòng. Sau đó ông bảo gọi xe chở hai anh em ông đến nhà thờ Thánh Tâm ở đường Học Lạc. Tổng thống Diệm nói: "Ông Tuyên nên ở nhà, đừng đi theo chúng tôi bởi vì sẽ bất tiện cho ông." Tôi quyết định như vậy. Để tránh một sự tò mò cho những người chung quanh, tôi đã gọi điện thoại cho một người thân để mượn cái chiếc xe đưa ông tới nhà thờ. Trước khi ra cửa, tổng thống quay lại ôm lấy tôi và nói: Ông đừng đưa tôi ra cửa. Ông rất tốt, tôi cảm động lắm. Cảm ơn ông và gia đình của ông." Sau đó thì hai ông và ông tùy viên Đỗ Thọ lên xe đi đến nhà thờ. Suốt đời tôi sẽ chẳng bao giờ tôi quên hình ảnh ấy. Sau đó chẳng bao lâu thì một người quen hớt hơ hớt hải chạy đến báo tin cho tôi hay rằng là văn phòng công ty của tôi đang bị quân đội bao vây. Cá nhân tôi thì đang bị truy lùng, vì thế tôi phải ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi đã vội vã lên taxi đi thẳng xuống Sài Gòn đến nhà của một người bà con để mà trốn tránh. Đầu khoảng 1 giờ sáng, gia đình của tôi đã báo tin cho tôi biết rằng quân đội đã bao vây nhà, lục soát khắp nơi để mà tìm bắt tôi. Giờ đây đài phát thanh đang phát những cái lời ca tụng Hội đồng Quân nhân Cách mạng và loan báo Ngô Triều đã sụp đổ. Vài giờ sau thì có tin ông Ngô Đình Diệm và ông Nhu đã tự sát. Tôi nghe mà trong lòng vẫn ngờ, vẫn hy vọng là chuyện không phải. Đến ngày 6 tháng 11 năm 1963, tổng nha cảnh sát đã cho người đến bắt tôi ngay tại nhà bà con mà tôi đang tạm trú. Tôi bị tống giam, tôi bị lãnh đủ hậu quả vì việc tôi đã làm. Trải qua 3 năm bị giam cầm, tôi chỉ biết bao nhiêu những cực hình, kể cả thỉnh thoảng cũng bị tra tấn, cũng bị hành hạ. Ngày 3 tháng 1 của năm 1966, tôi mới được thả ra. Năm 1975, sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì tôi lại bị bắt một lần nữa và ở tù 4 tháng, rồi mới được tha. 3 tháng sau thì tôi bị bắt trở lại, ở tù thêm 4 năm nữa. Hơn 7 năm tù tội chỉ để hai chế độ hỏi tôi có một câu rằng thì là: tại sao hai ông Diệm Nhu lại tới nhà ông lánh nạn, liên hệ bí mật như thế nào hả? Cũng với câu hỏi này, vào năm 1971, một ký giả của báo Time cũng đã hỏi tôi và yêu cầu tôi kể lại những gì ông Diệm và ông Nhu bàn luận trong đêm mà hai ông ở nhà tôi. Tôi đã từ chối bởi vì hoàn cảnh lúc đó không thuận lợi cho tôi nói lên những gì mà tôi kể trong ngày hôm nay. Này, sau khi đã trải qua bao nhiêu những là dòng tố của cuộc đời, sau khi đoàn tụ với gia đình ở Đài Loan, tôi mới dám kể lại một sự thật về một đêm mà không bao giờ phai nhòa trong ký ức của tôi. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần 1 của cái nguyên văn của cái bài báo đã đưa lên cái phần này. Còn phần 2 là do tác giả Đặng Kim Thu sưu tầm được. Xin được mời quý vị. Có một nhân chứng rất quan trọng hiện đang ở Melbourne, Australia cho biết là ông là lính kỵ binh đi trên cái chiếc M113 chở ông Diệm và ông Nhu từ nhà thờ Thánh Tâm của cha Tam ở đường Học Lạc, Chợ Lớn về Bộ Tổng Tham mưu. Vì thế, ông đã chứng kiến những cái sự kiện xảy ra cho ông Diệm, ông Nhu. Câu chuyện do ông kể lại có vẻ hợp lý và khả tính hơn cả. Theo nhân chứng này, thì ngày 1 tháng 11 của năm 1963, chi đoàn thiết giáp của ông được lệnh vào Sài Gòn để mà tăng cường bảo vệ thủ đô. Ở đây thì chi đoàn cũng đã được chia ra làm hai toán, một hợp lực với lại đơn vị bạn bao vây Dinh Gia Long, trong khi mà toán còn lại là một cái vòng đai an ninh cho Bộ Tổng Tham mưu, nhân chứng nằm trong toán 2. Sáng ngày 2 tháng 11 của năm 1963, khoảng 6 giờ 15 phút, toán của ông được lệnh di chuyển ra khỏi Bộ Tổng Tham mưu. Khi vừa ra khỏi cổng chính, cổng số 1 thì thấy có 3 cái chiếc xe jeep đang chờ. Cái chiếc thứ nhất có tướng Mai Hữu Xuân và 3 cận vệ. Cái chiếc thứ hai thì chở Đại tá Dương Ngọc Lắm, Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa, Đại úy Nguyễn Văn Nhung. Còn cái chiếc thứ ba thì chở Đại tá Nguyễn Văn Quang, Đại úy Phan Hòa Hiệp và 2 người lính. Sau đó thì hai chiếc M113 nhân chứng thì ngồi trên xe thứ hai, cũng là hai chiếc GMC chở đầy lính. Với trang bị đầy đủ, được lệnh theo 3 cái chiếc xe Jeep ở trên. Khi đến Chợ Lớn, gần nhà thờ Cha Tam ở số 25 đường Học Lạc, các xe được chạy chậm lại. Binh sĩ trên xe được lệnh nhảy xuống, một số bố trí xung quanh, một số còn lại bố trí vòng ngoài. Xe của tướng Xuân chạy một vòng rồi đậu lại ở bên kia đường, sau cái phất tay của đại tướng, đại tá Dương Ngọc Lắm. Thiếu tá Nghĩa, đại úy Nhung, đại úy Phan Hòa Hiệp nhảy xuống xe. Đại tá Lắm ngoắt cái chiếc xe M113 có chở theo nhân chứng đi theo. Khi cách đại tá Lắm khoảng 2-3 mét, nhân chứng thấy có 4 người từ trong nhà thờ đi ra. Người đi đầu đó là Tổng thống Diệm, kế sau đó là ông Nhu, Tùy Viên Thọ, đại tá Lắm đến chào ông Diệm. Thưa lệnh Trung tướng, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, chúng tôi đến đón cụ và ông cố vấn. Ông Diệm hỏi: ông Đôn, ông Minh ở đâu? Thì thưa cụ, hai ông còn đang bận việc ở Bộ Tổng Tham mưu. Đại tá Lắm trả lời như vậy: thôi được, tôi cùng ông cổ vật đi cùng xe với ông. Đại tá Lắm quay người lại, chỉ vào cái xe M113 và nói: Thưa cụ, xin cụ lên xe này cho. Ông Nhu khẽ cau mày lên tiếng: Không thể đón tổng thống bằng một cái chiếc xe như vậy. Để tôi liên lạc với ông Đôn và ông Đính xem như thế nào. Tôi không biết, đây là lệnh của trung tướng, chủ tịch. Đại tá Lắm khẽ nhún vai. Đại quý Nhung mới liền oan oan: Xin mời hai ông lên xe ngay đi cho. Mặt đỏ bừng, ông Nhu ông quyết liệt: Không được, để tôi hỏi ông Minh, ông Đôn, tôi đi xe nào cũng được, nhưng mà còn tổng thống. Đại quý Nhung mới chen vào: Ở đây không có tổng thống nào cả. Sau khi nói xong như vậy thì ông Nhung ông bảo hai quân nhân chạy đến gần, đẩy hai ông lên xe và đóng cửa lại. Tổng nha này đã bị chiếm từ ngày hôm trước, cho nên không còn có một người cảnh sát nào lui tới chung quanh cái trại là binh sĩ của sư đoàn 5 bộ binh của đại tá Nguyễn Văn Thiệu đang canh gác rất là cẩn mật. Đại tá Nguyễn Văn Quang từ trên xe dép nhảy xuống, bảo những cái binh sĩ ở trên xe M113 chở ông Diệm và ông Nhu xuống. 7 binh sĩ đã xuống xe trừ tài xế và một xạ thủ còn lại. Xe được lệnh chạy vào tổng nha cảnh sát. Khoảng gần nửa giờ sau, chiếc M113 lại từ trong tổng nha cảnh sát chạy ra. Các binh sĩ lại được lệnh lên xe. Xe chạy ngược đường Võ Tánh trở lại đường Cộng Hòa. Nhân dịp này thì nhân chứng mới hỏi người xạ thủ: Ông Diệm và ông Nhu đâu rồi?
Ở dưới hầm xe.
Sao rồi? Dường như là ông Nhu đã chết. Còn ông Diệm? Ông Diệm cũng bị đè cổ ra, bị trói thúc ké, rồi bị ném vào hầm xe đó. Chết hay sống vậy? Không biết nữa. Xe qua khỏi đường Petrus Ký rồi quẹo phải vào đường Hồng Thập Tự thì gặp hai chiếc xe dép và hai chiếc xe chở binh lính cái lúc mà xuất hành. Xe của đại tá Lắm đi đầu, xe thứ hai của đại quý Nhung. Khi mà đến bên hông của bệnh viện Từ Dũ thì xe ngừng lại bởi vì thấy xe của tướng Xuân chạy ngược chiều. Trong lúc này thì rất đông dân chúng túa ra hai bên đường để mà xem. Tướng Xuân nhìn đại quý Nhung rồi đưa ngón tay của bàn tay trái lên hai lần. Sau đó thì ông ta đưa cái ngón tay trỏ của bàn tay phải lên khỏi đầu và co duỗi ra 3-4 lần giống như là một động tác bóp cò. Đại quý Nhung gật đầu và đưa tay lên chào. Và sau đó thì khi mà đến gần đường xe lửa thì xe ngừng lại bởi vì đang có một đoàn xe lửa đi ngang qua. Ông Nhung từ xe dép nhảy qua cái chiếc xe M113 có chở ông Diệm và ông Nhu la lớn: Xuống. Các binh sĩ ở trên chiếc 113 đã cùng nhảy xuống hết. Nhân chứng khi mà vừa nhảy xuống đất thì nghe có nhiều tiếng súng nổ. Những cái tiết lộ của nhân chứng này đã cho chúng ta thêm cái dữ kiện mới, nhất là cái giai đoạn mà hai ông bị đưa vào tổng nha cảnh sát để mà tra khảo. Cái sự tiết lộ này cũng làm sáng tỏ thêm cái câu hỏi là hai ông bị trói từ lúc nào. Bởi vì trước đó, cái lúc vào xe tại nhà thờ Cha Tam thì hai ông không hề bị trói. Trên mặt ông Diệm có rất là nhiều những cái vết bầm. Trên người ông Nhu thì có nhiều vết dao đâm. Ông Nhung ngồi riêng trên một cái chiếc xe dép chỉ nhảy lên cái chiếc xe M113 một thời gian rất là ngắn để mà bắn ông Diệm và ông Nhu. Không thể gây ra những cái dấu vết đó được. Và cũng dựa vào cái tường thuật của nhân chứng, người biết có thể suy diễn rằng là biết đâu chừng có một cái bàn tay ai đó đã vấy máu rồi dùng thủ đoạn ném đá dấu tay để ông Nhung ra tay bắn hai thi thể đã chết giữa thanh thiên bạch nhật. Có rất là nhiều người chứng kiến. 3 tháng sau đó thì ông Nhung đã lãnh hậu quả thê thảm của cái sự trả thù mạng đền mạng của kẻ gieo oán do người khác gây ra. Nghe nói là trong những năm tháng cuối đời thì tướng Xuân bị bệnh tâm thần. Ông ta thường quỳ gối quay mặt vào tường chắp tay van lại và nói rằng: Xin cụ tha tôi, tha tội cho con. Thời gian sau ông chết âm thầm trong một chung cư. Đến mấy ngày sau khi mà thi thể bốc mùi thì người ta mới phát giác là ông ta đã chết từ rất lâu rồi. Cái thưa quý vị, đó là xong cái phần được gọi là ngày hôm sau của cuộc chính biến vào năm 1963. Hoàng Thính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi cái cuốn hồi ký tùy viên của đại tướng tác giả là Đặng Kim Thu. Và Tính xin được tạm dừng lại nơi đây và hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký này vào tuần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.